nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bao ảnh, như lộ nhẹ như điện, ưng tác như thị quán. Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 30. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Cư Sĩ Lâm, Singapore. Đại đáp: Nên không chỗ trụ. Đây là chính thức trả lời Ngài. Đã nói nhiều như vậy. Phần trước tôn giả Tu Bồ Đề hỏi: Phải trụ như thế nào? Hàng phục tâm như thế nào? Đến chỗ này mới tổng kết, mới chính thức trả lời Ngài. Ý bảo chỉ cần theo lời ta dạy, không trụ hai bên mà tu hành. Cái này chính là không chỗ trụ. Hàng phục và không trụ, hai việc tức là một việc. Tôn giả thỉnh giáo hai vấn đề: phải trụ như thế nào, làm sao hàng phục tâm? Đã hỏi hai vấn đề. Thế Tôn trong khi trả lời đem hai vấn đề hợp chung lại để đáp. Hai vấn đề đó thật ra là cùng một ý nghĩa. Hàng phục và không trụ, hai việc nói thật ra chính là một sự việc. Bắt tay tu hành chính là một chữ xả. Xả là phá chấp ngã. Xả rốt ráo thì chấp ngã mới phá hết. Xả phải xả rốt ráo. Đây là câu nói chân thật. Cho nên đến quả địa Như Lai thật sự là vô ngã. Ngã xả hết rồi. Các vị thử nghĩ, Bồ Tát Đẳng Giác vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá. Ai chưa phá? Ngã chưa phá, vẫn có ngã. Như thế thông thường chúng ta nói A-la-hán chấp ngã đã phá rồi, đã không còn ngã nữa, là không xem cái thân này là ngã nữa, không còn xem tất cả pháp là ngã. Cái niệm ngã vi tế này vẫn còn, chẳng qua là họ không lấy thân làm ngã, không lấy ngũ uẩn làm ngã. Thế là có thể xuất tam giới, là thoát khỏi luân hồi. Cần phải cái ý niệm ngã đó cũng không còn, thế thì được. Một phẩm sanh tướng vô minh cuối cùng mới có thể phá nổi. Đẳng giác Bồ Tát thượng hữu nhất phân pháp chấp dị phá, tất chí Phật quả phương cứu cánh xả, cố Phật pháp tự thủy chí chung chỉ nhất xả tự. Xả giả chánh thị bất trụ không, bất trụ hữu. Đây là nói rõ với chúng ta tổng cương lĩnh tu học của Phật Pháp Đại Thừa, chính là hành ư bố thí mà trong bổn kinh nói. Điều quan trọng của hành ư bố thí là phải không chấp trước. Cũng chính là Thế Tôn nói là ưng vô sở trụ. Vậy thì chỗ này thì sao? Chính là xả. Hai bên có không đều xả. Từ sơ phát tâm mãi đến thành Phật, không có gì khác. chỉ có xả mà thôi. Xả cũng chính là bình thường nói là buông xả. Đến Bồ Tát Đẳng Giác vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá. Cái này là vô minh vi tế nhất, cũng chính là chấp trước. Bởi vì cái chấp trước này chưa phá, cho nên mười pháp giới y chánh trang nghiêm, cái tướng này hiện tiền. Vì vậy phẩm vô minh này gọi là sanh tướng vô minh, chính là mười pháp giới. Những hiện tượng này từ đâu mà có vậy? Hiện nay rất nhiều nhà khoa học, nhà triết học đều đang nghiên cứu thảo luận cái nguồn gốc của nhân loại này, nguồn gốc của vũ trụ phát sinh ra như thế nào, phát triển ra làm sao mà biến thành cái cảnh giới này hiện nay. Họ cũng không ngừng đang nghiên cứu, đang thảo luận. Và vấn đề này ở trong Kinh Đại Thừa nói rất rõ ràng với chúng ta, chính là một niệm sanh tướng vô minh. Chỉ cần có cái niệm này tồn tại thì hiện tượng của mười pháp giới y chánh trang nghiêm liền tồn tại. Như thế thì một chút xíu chấp trước này không còn nữa, thì cái hiện tượng này tất cả đều không tồn tại. Cho nên gọi đó là sanh tướng vô minh, chính là hiện tượng sanh khởi mười pháp giới y chánh trang nghiêm, chính là từ cái nhất niệm này sinh ra. Vậy thì cũng có trong Kinh Đại Thừa nói, một niệm bất giác chính là cái nhất niệm đó. Cái một niệm ban đầu đó, một niệm bất giác, đều là chỉ một phần chấp pháp vi tế của Bồ Tát Đẳng Giác. Họ chưa phá, sau khi phá rồi liền thành Phật. Nhưng trên thực tế, mỗi một vị Phật đến cái cảnh giới này, họ một phẩm sanh tướng vô minh này cũng không phá, bảo lưu lại. Họ sẽ không phá sạch nó. Có năng lực phá hay không vậy? Có. Có năng lực phá bất cứ lúc nào, nhưng mà họ không phá. Tại vì sao không phá vậy? Vì phải độ vô lượng vô biên chúng sanh. Nếu họ phá hết rồi, họ đã hoàn toàn đi rồi, thế còn độ chúng sanh gì được? Không có rồi. Đúng như lời đại sư Vĩnh Gia nói, giác hậu không không vô đại thiên. Cái đại thiên đó cũng không rồi, thì còn độ chúng sanh gì nữa? Độ chúng sanh nó thật ra, Phật trong kinh nói thí dụ, Phật sự trong mộng là rất có đạo lý. Ở trong mộng giác ngộ rồi, ở trong mộng vẫn còn chúng sanh đang điên đảo rối loạn, tự mình biết ta là đang nằm mộng, ta tỉnh rồi, không ngại ở trong mộng thuyết pháp giúp đỡ những chúng sanh chưa giác ngộ. Giác ngộ là làm cái việc này. Nếu như họ thoát một cái tỉnh lại rồi, thì cảnh giới trong mộng đã không còn nữa, chúng sanh ở trong mộng là không có người độ rồi. Đây là Phật nói từ bi. Thật sự từ bi đã đến cực điểm. Điểm này trong Phật Pháp gọi là lưu hoặc dần sanh. Lưu lại một phẩm sanh tướng vô minh, những cái khác đều không giữ lại, tất cả buông xả rồi, chỉ có bảo lưu một phẩm này. Bởi vì bảo lưu một phẩm này, họ mới có thể ở trong mười pháp giới. Giống như cái mà trong phẩm Phổ Môn nói, cần dùng thân gì độ được, liền có thể thị hiện thân ấy. Một phẩm sanh tướng vô minh này phá rồi, thế là toàn bộ đều không còn nữa. Cho nên họ muốn lưu lại một phẩm. Chúng ta thấy Phật, Phật cũng lưu lại một phẩm. Nếu Phật không lưu lại một phẩm thì làm sao có thể đến cái thế giới này để thị hiện được? Chỉ cần đến thị hiện, đó đều lưu lại một phẩm. Một phẩm sanh tướng vô minh sau cùng đều giữ lại. Thế nhưng chúng ta phải biết, họ không phải không có năng lực đoạn, có năng lực mà không đoạn. Cái này không đoạn là sao? Là vì tất cả chúng sanh. Cái này gọi là đại từ đại bi. Cho nên đến quả địa mới là xả rốt ráo. Đại tâm lượng đến vô lượng vô biên mới là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Cái danh từ này chúng ta ở trong Kinh Đại Thừa thấy rất nhiều rồi. Phần trước cũng đã báo cáo qua với các vị. Bởi vì đạo tràng mỗi ngày đều có đồng tu mới đến, không nghe được phần trước, thế là nhiều ít cũng phải giảng vài câu để bổ túc chỗ họ chưa có nghe được. Cái danh từ này là có thể dịch thành trung văn. Dịch thành ý nghĩa của trung văn là vô thường chánh đẳng chánh giác. Tại vì sao không dịch gì? Câu này gọi là tôn trọng, không dịch. Phật Pháp Đại Thừa nói ở trên Pháp chính là câu này. Nếu như bạn đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác, bạn đạt được cái Pháp này rồi, như thế là thành Phật. Bạn đã chứng được Phật quả rồi. Cho nên Phật là danh xưng ở trên quả địa. Cái này là danh xưng của quả Pháp. Giống như một cái là học vị, một cái là tín chỉ mà bạn tu, là cái ý nghĩa này. Nếu dùng cách nói hiện đại để nói, mọi người tương đối dễ dàng thể hội hơn. Câu này chính là trí tuệ cứu cánh viên mãn. Trí tuệ đến cứu cánh viên mãn, vì là không gì không biết, quá khứ hiện tại vị lai, chỗ này chỗ kia, không gì không biết, không gì không thể, chính là cái ý này. Phật nói cho chúng ta biết trí tuệ cứu cánh viên mãn, không phải chỉ chư Phật Như Lai mới có. Mà là tất cả chúng sanh, mỗi người đều đầy đủ, mỗi người đều có, tất cả đều có. Đã có, tại vì sao chúng ta hiện nay ở trong hoàn cảnh hoàn toàn không có trí tuệ vậy? Nguyên nhân này là gì? Xem câu này liền biết ngay. Tâm lượng nhỏ rồi, tâm lượng không lớn, cho nên trí tuệ của bạn không thể hiện tiền. Đây là sự thật. Trí tuệ là mở rộng theo tâm lượng. Tâm lượng của bạn càng lớn thì trí tuệ càng lớn. Thiên nhân trí tuệ lớn hơn cõi người chúng ta. Đạo lý ở đâu vậy? Tâm lượng của họ lớn hơn chúng ta. Thiên nhân sắc giới, họ ngoài tu thiền định ra còn phải tu tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Tâm lượng của họ đương nhiên lớn hơn chúng ta, trí tuệ lớn hơn chúng ta. Tâm lượng của thanh văn còn lớn hơn trời sắc giới, vô sắc giới. Tâm lượng của Bích Chi Phật lớn hơn A-la-hán. Tâm lượng của Bồ-Tát lớn hơn Vị Thừa. Tâm lượng càng lớn thì trí tuệ ở trong bổn tánh của bạn sẽ hiện ra nhiều. Cho nên tâm lượng nhỏ không được. Tâm lượng nhỏ là mê. Đến Bồ Tát Đẳng Giác, phần trước giảng rồi, vẫn còn một phần pháp chấp chưa phá. Cho nên tâm lượng của họ không bằng Phật. Tâm lượng của Phật mới thực sự đạt đến cứu cánh viên mãn. Nếu như chúng ta hiểu rõ cái sự thật này rồi, mới biết rằng mở rộng tâm lượng là rất quan trọng. Bồ Tát tu hành bảo chúng ta xả, bảo chúng ta buông xả. Xả cái gì? Nói thật ra chính là xả cái tâm lượng nhỏ này. Xả phân biệt chấp trước. Phân biệt chấp trước thì tâm lượng không lớn rồi. Xả hết rồi thì đó chính là viên mãn Bồ Đề, là đạt đến vô thượng rồi. Xin xem một đoạn kinh văn dưới đây. Tu Bồ Đề, ư ý dân hạ, khả dĩ thân tướng kiến Như Lai bất. Đây là đoạn thứ 19. Đề mục của tiêu đề nhỏ là cánh minh sở dĩ. Sở dĩ là đạo lý. Tại sao như vậy? Phần trước nói có thể nói là tương đối rõ ràng rồi. Thế Tôn trước tiên dùng hư không để nói. Nói rõ không trụ tướng bố thí, phước đức không thể suy lường. Chỉ lo chúng ta hiểu vẫn chưa đủ triệt để. Chưa đủ triệt để thì có nghi vấn. Nghi, cái chướng ngại đó rất lớn. Bạn thấy ở trong phiền não, tham, sân, si, mạn, kế đó chính là nghi. Nghi có thể chướng ngại thánh đạo, là chướng ngại to lớn ở trong quá trình tu hành của Bồ Tát. Cần phải đoạn sạch nghi tình mới được. Thế Tôn rất từ bi, chỉ lo nghi hoặc của chúng ta vẫn không thể đoạn tận. Cánh minh sở dĩ lại tiến thêm một bước, nói rõ đạo lý tại vì sao như vậy. Dưới đây dùng phương thức vấn đáp bảo Tôn Bồ Đề, hỏi Ngài: ư ý dân hạ, ông cho rằng như thế nào? Ý của ông cho rằng như thế nào? Khả dĩ thân tướng kiến Như Lai bất. Ở trong đây từng câu từng chữ chúng ta đều phải chú ý. Mỗi một chữ hàm nghĩa đều sâu rộng vô cùng. Khi học đến phần sau, bạn sẽ phát hiện cái đẹp của văn tự trong Kinh Kim Cang. Văn tự ngắn gọn, trong sạch, thực sự là án văn chương hay vô cùng. Phật ý nhược, dị nhữ đẳng, chúng sanh năng tựu thân tướng kiến nhữ chi bản tánh giả. Giả như cư sĩ Giang nếu không có cách nói này, thì chúng ta đối với ý của câu này rất có thể hiểu sai ý rồi. Có phải có thể dùng thân tướng thấy Phật chăng? Sẽ hiểu sai cái ý này. Kỳ thật cái ý này của Phật rất sâu. Trong Kinh Kim Cang, phàm là nói Như Lai đều là chỉ bổn tánh, là chỉ chân như bổn tánh, là nói từ trên tánh. Trái lại nói Phật thì sao? Đều là nói từ trên tướng. Cho nên trên kinh có khi nói Phật, có khi nói Như Lai. Cho nên cái ý này là có thể ngay trên thân tướng nhìn thấy bổn tánh của mình hay không. Bởi vì cái thân này không có nói thân Phật, không có nói thân Phật chính là chỉ tất cả vạn pháp, chính là trên tướng phần của tất cả vạn pháp có thể thấy tánh trên tướng hay không. Nói thật ra là cái ý này, có thể thấy tánh trên tướng không? Đây là một câu hỏi. Thử khoa, chữ khoa này chính là đoạn này, là đoạn nhỏ này. Thị tương thượng lai sở thuyết chi pháp, đạo lý mà phần trước nói lại nói rõ. Tại sao nói như vậy? Thượng văn sở thuyết chủng chủng đạo lý, tối yếu khẩn giả, tức phản phúc trần minh bất trụ ư tướng. Nhi quân quy kết đáo khả dị thân tướng kiến Như Lai nhất cú. Phía trước là nói lặp lại nhiều lần. Trên thực tế vì sao vẫn phải tiếp tục nói? Thế Tôn không chỉ ở trong phần Kinh Kim Cang Bát Nhã này nói nhiều lần như vậy. Một bộ Đại Bát Nhã 600 quyển, không biết đã lặp lại bao nhiêu lần. Chúng ta thử nghĩ, nói đi nói lại nhiều lần như thế, có cần thiết như vậy không? Thật sự có sự cần thiết này. Tại vì sao vậy? Lặp lại nhiều lần như vậy mà bạn vẫn không buông xả mà. Bạn vẫn chưa xả hết mà. Hay nói cách khác, phải đến khi chúng ta thực sự buông xả rồi, thực sự đến khi xả không còn gì để xả nữa, thì lúc đó Phật nhất định một câu cũng không nói. Chỉ cần vẫn còn một phần pháp chấp tồn tại, dù cho chúng ta là Bồ Tát đẳng giác, Phật đối với chúng ta vẫn còn lời để nói. Bởi vì vẫn còn bệnh, vẫn chưa có khỏe hoàn toàn, vẫn còn cần thầy thuốc, vẫn còn cần trị liệu. Đợi đến xả hết tất cả, xả không còn gì để xả, thế thì bệnh của bạn đã hoàn toàn hồi phục rồi, cũng không cần thầy thuốc nữa, cũng không cần trị liệu nữa. thì không còn pháp để nói. Từ đó cho thấy cách lập lại này là tốt cho chúng ta. Bởi vì chúng ta vô lượng kiếp đến đây, ở trong lục đạo, bạn nghĩ tham sân si mạng một ngày lặp lại bao nhiêu lần? Nhiều hơn trong kinh này. Một năm lặp lại bao nhiêu lần? Đời đời kiếp kiếp lặp lại bao nhiêu lần? Cho nên cái tập khí phiền não này thâm căn cố đế. Chư Phật Như Lai giúp đỡ chúng ta đều không có cách gì nhổ sạch sẽ được. Phật dùng phương pháp đồng dạng để chúng ta ở trong phương diện giác ngộ này không ngừng lặp lại để ấn tượng sâu thêm. Nếu như cái ấn tượng này có thể lấn át những tập khí cũ đó, thế là có cách rồi. Đây chính là cổ nhân nói phải biến chỗ lạ thành chỗ quen, biến chỗ quen thành chỗ lạ, chúng ta đã thành công rồi. Chỗ quen chính là chỉ tham sân si. Tham sân si quá quen rồi, chúng ta phải xa lìa, phải đem nó buông xả, phải đem nó xả bỏ, xa lánh nó, biến nó thành xa lạ. Hãy cố gắng bồi dưỡng vô trụ sanh tâm. Tịnh tâm chúng ta chính là bồi dưỡng câu Phật hiệu này. Niệm kỹ câu Phật hiệu này, không ngừng niệm lại nhiều lần. Bồi dưỡng câu Phật hiệu này, hy vọng Phật hiệu trở thành rất quen thuộc, thế duyên trở nên rất nhạt, thì chuyện giảng sanh này của bạn nhất định thành công rồi. Cái này chính là quen lạ, đem nó chuyển đổi một chút. Chúng ta ở trong Kinh Kim Cang, kinh này không dài, bộ kinh văn này tổng cộng chỉ có hơn 5.000 chữ. Có thể nhìn thấy cách thức Thế Tôn giáo hóa chúng sanh, nhìn thấy phương pháp mà Ngài dùng. Từ trong đây thể hội được chỗ khéo léo tài tình của Ngài. Như thế đây là chúng ta lần đầu tiên nhìn thấy Ngài quy kết. Quy kết về có thể dùng thân tướng thấy Như Lai, kết quy về một câu này: không trụ nơi tướng, quan trọng ở chứng tánh vậy. Mục đích của học Phật không có gì khác, chính là phải kiến tánh. Không chỉ là thiền tông cổ vũ minh tâm kiến tánh. Đại tiểu thừa, bất luận một tông phái nào cũng không có ngoại lệ. Nếu không kiến tánh, vậy là không phải Phật pháp rồi. Kiến tánh, sao gọi là kiến tánh vậy? Tự tánh là bản thể của vũ trụ vạn pháp. Ý nghĩa của kiến tánh chính là đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh xem thấy rồi, triệt để hiểu rõ rồi, sáng tỏ rốt ráo rồi, đây liền gọi là kiến tánh. Vì thì mới có thể giải quyết vấn đề. Chấp tướng thì dính có, chấp trước ở trên hiện tượng là đã dính có rồi, ở trong tâm này có rồi. Không chấp thì dính không. Bảo bạn tất cả không chấp trước thì sao? Không chấp trước không rồi, cái gì cũng không có. Kỳ thực bạn đã chấp trước không rồi, đều đang chấp trước, không thể không chấp trước, là bệnh thông thường của tất cả phàm phu. Tiểu thừa giữ phàm phu tương phản, liễu tri thân tướng thị huyễn, chứng đắc thiên không nhi liễu sanh tử xuất tam giới, nhiên hữu đắc nhất bệnh, bệnh tại trước không, thử không nhưng thị tướng. Lục đạo phàm phu dính có. Người tiểu thừa kiến tư phiền não đoạn rồi, biết cái thân này là pháp do duyên sanh, tứ đại ngũ uẩn nhiều duyên hòa hợp mà sanh khởi lên cái thân tướng này, không còn chấp trước cái thân này là ta nữa. Thân không phải ta là gì vậy? Là ngã sở, là cái của ta chứ không phải ta, là cái của ta. Cái của ta thì quan hệ tương đối xa rồi. Thí dụ như y phục, y phục là cái của ta, đem thân thể xem giống như y phục vậy. Bạn thấy y phục bẩn rồi, bạn có thể thay một bộ mới, rất dễ dàng thay một bộ mới. Thân thể hư rồi, lập tức lại thay một cái thân thể mới, là giống như thay y phục vậy. Không có sợ hãi, không có đau khổ. Thân là cái ta có chứ không phải là ta. Thế nhưng phàm phu chúng ta chấp trước cái thân này chính là ta, cho nên bạn bảo họ đổi một cái thân thể, thế là họ đau khổ vô cùng, chết đi sống lại, không nỡ rời xa. Chấp trước rồi, cái này gọi là mê hoặc, là chấp trước, là một quan niệm sai lầm. A-la-hán sáng suốt hơn phàm phu chúng ta, không chấp trước cái thân này. Cái họ chứng được là gì? Chứng được không rồi. Sao gọi là lệch không vậy? Lệch là nói đối với duyên, không viên mãn. Lệch về một bên, chấp trước không. Chấp trước không, đó cũng là sai. Chính là phần trước gọi là chấp trước thì dính có, không chấp thì dính không. Người tiểu thừa không chấp, người tiểu thừa chấp trước không. Họ tốt hơn chúng ta một chút, họ đã ra khỏi lục đạo luân hồi rồi, họ đã ra cái này. Như thế thì vấn đề ở chỗ nào vậy? Vấn đề là họ không thể kiến tánh. Bạn thử xem phía trước nói, quan trọng ở chứng tánh, họ không có cách gì chứng được tự tánh. Nguyên nhân do đâu vậy? Bởi vì họ chấp trước không. Không vẫn là một cái tướng. Đây là Thế Tôn ở trong Kinh Lăng Nghiêm nói rất tường tận. Người tiểu thừa cũng là có bệnh. Chúng ta xem tiếp một đoạn dưới đây. Nên biết có thể ắt có dụng, có tướng ắt có tánh. Chỉ cần biết tướng là hư vọng là được. Nếu như lại chấp trước không, tức rơi vào đoạn diệt. Tánh cùng tướng là không khác. Tướng là biểu hiện của tánh, tánh là gốc rễ của tướng, chính là bản thể của hiện tượng. Sự việc này nói khó hình như không khó, nói không khó dường như cũng thật không dễ dàng. Nguyên nhân do đâu vậy? Do chúng ta vô lượng kiếp đến nay sống ở trong cái cảnh giới rối loạn, mê hoặc, điên đảo này đã trở thành thói quen rồi. Tuy là Phật nói rõ cho chúng ta, tuy chỉ rõ cho chúng ta, nhưng mà sau khi ra khỏi Phật đường rồi vẫn là sống y như cũ, vẫn là sống trong thói quen cũ. Cái vấn đề này là phiền phức rồi. Cũng chính là nói thời dụng chân thật của Phật Pháp Đại Thừa, bạn sẽ rất khó thành hiện thực ở trong đời sống thường ngày. Cho nên nhất định phải nhận thức lại, khẳng định lại. Cũng chính là giống như phần trước đã nói, không ngừng lặp lại, không ngừng khẳng định, để chúng ta có thể dần dần phát giác ra chân tướng sự thật. Đây gọi là công phu. Trước tiên nhận thức ba phương diện của chân tướng sự thật, thể tướng dụng. Thể là tâm tánh, ở trong bổn kinh gọi là tánh, có khi cũng gọi là tâm. Thể là tâm tánh. Tác dụng nó là hiện tướng, có thể ắt có dụng. Nếu như cái thể này nếu không khởi tác dụng, như thế cái thể này hoàn toàn vô nghĩa, cũng không thể gọi nó là thể. Thể ắt có dụng. Khởi tác dụng nhất định nó hiện tướng, hiện cái tướng mười pháp giới y chánh trang nghiêm, nó hiện tướng. Thể năng hiện, tướng sở hiện. Năng hiện là một cái sở hiện là vô lượng vô biên. Cái năng hiện vĩnh viễn bất biến, cái sở biến thiên biến vạn hóa. Cái này nhất định phải hiểu rõ ràng. Cái có thể thay đổi, chúng ta liền gọi nó là hư vọng. Cái bất biến chính là chân thật. Nói đến chỗ này, nếu các vị hơi có thể lĩnh hội được một chút, bạn mới biết tại vì sao Phật muốn chúng ta chứng tánh. Chứng tánh chính là bất biến. Ở trong biến khổ, bạn thấy sanh lão bệnh tử khổ à? Bất biến là không khổ rồi. Cái bất biến này, người thế gian chúng ta thường nói ở mãi tuổi thanh xuân, thế thì tốt biết bao, tự tại biết bao, bất biến đó mà. Vấn đề là bảo bạn chứng tánh chính là tìm ra bất biến. Chúng ta hiện nay ở trong cái tướng biến đổi, có cái tánh bất biến. Sau khi bạn có thể tìm ra được cái tánh này, nói lại thành thật cái tướng đó cũng sẽ không biến đổi. Nhiều lợi ích, lợi ích không thể nghĩ bàn. Như thế thì biết được tướng là hư vọng, tướng không quan trọng, tánh quan trọng. Tướng đã là cái hư vọng, không phải cái quan trọng, thế bạn việc gì phải chấp trước nó? Có thể dùng nó, không nên chấp trước nó. Vậy thì đúng. Lại như dính không. Dính không là những người nào vậy? Thiên nhân tứ không dính không. Người định vô tưởng dính không. Hai loại người này quả thật rất đau xót. Bởi vì sanh về trời vô tưởng, sanh về trời tứ không, thời gian rất dài, rất dài. Bạn thấy dài nhất là trời phi tưởng, phi phi tưởng. Thọ mạng 8 vạn đại kiếp. Như thế hay nói cách khác, 8 vạn đại kiếp họ là hoàn toàn vô tác dụng, hoàn toàn không có nói gì đến tiến bộ, hoàn toàn dừng ở chỗ đó, không thể tiến thêm một bước. Đây là Phật thường nói đọa vào hầm vô vi. Rơi vào trong hầm vô vi rồi, không những là thiên nhân tứ không, ngay cả người tiểu thừa cũng không ngoại lệ. Nhưng mà người tiểu thừa suy cho cùng là thiện căn sâu dày, họ có giới hạn, không giống trời vô tưởng. Trời vô tưởng rất phiền phức, không thể ra khỏi tam giới. Phật nói cho chúng ta biết, A-la-hán họ đọa vào trong thiên chân niết bàn, cũng chính là trụ ở trong lệch không. Thời gian là 2 vạn kiếp. Sau khi 2 vạn kiếp, họ có thể quay đầu, họ có thể giác ngộ. Bích Chi Phật cũng là đọa vào trong thiên chân niết bàn, thời gian là 1 vạn kiếp. Họ thông minh hơn A-la-hán. Họ 1 vạn kiếp, họ liền biết giác ngộ, họ liền biết quay đầu. Cái này chúng ta thường gọi là rời cái nhỏ hướng về cái lớn. Họ có thể từ trong tiểu thừa giác ngộ để tu Pháp Bồ Tát, tu Pháp Đại Thừa. Không giống như thiên nhân tứ không. Thiên nhân tứ không thọ mạng dài nhất, 8 vạn đại kiếp, tăng hơn gấp 4 lần so với A-la-hán. Giả lại sau khi hết 8 vạn đại kiếp rồi, vẫn phải đọa lạc, không thể ra khỏi luân hồi. Như thế thì từ đó cho thấy, thiền định ở trong Phật Pháp cùng thiền định thế gian, nhân và quả đều khác nhau, đều không như nhau. Đây là điều chúng ta không thể không biết. Đồng thời phải biết tánh tướng là một, không phải hai. Tánh là thể, tướng là biểu hiện của thể. Trong ngoài không hai. Từ đó cho thấy, Phật đã hỏi, có thể dùng thân tướng để thấy Như Lai chăng? Nếu như không chấp trước thì có thể. Tướng chính là tánh, tánh chính là tướng. Vừa có chấp trước, thế là không phải rồi. Vừa có chấp trước, tánh là tánh, tướng là tướng. Tánh không phải tướng, tướng không phải tánh. Bồ Tát Huyền Giáo trở xuống đều có phân biệt chấp trước. Đối tượng của Kinh Kim Cang là Pháp Thân Đại Sĩ, không phải Quyền Tiểu Bồ Tát, là Pháp Thân Đại Sĩ. Phật là nói cho người phát tâm Đại Thừa, nói cho người phát tâm Tối Thượng Thừa. Cho nên cái đó khác nhau. Phật dạy người tu hành vốn để độ chúng sanh. Ý nghĩa của độ chúng sanh rất rộng. Phần trước đã nói, chúng ta không lặp lại nữa. Điều quan trọng nhất phải độ chính mình. Mình là chúng sanh, là người đầu tiên cần độ. Nếu dính vào không vô vi, làm sao độ được? Dính có thì không cần nói nữa rồi. Dính có là chắc chắn không thể độ rồi, là phàm phu rồi. Chấp không cũng không thể được độ. Vì thế Bát Nhã phải không trụ hai bên, phải không trụ có, không trụ không mới có thể xứng tánh. Hai bên có không đều không trụ. Không trụ cách tu như thế nào vậy? Đều ở trong đời sống thường ngày. Mặc áo, ăn cơm, làm việc, đối nhân xử thế tiếp vật là ngay trong những chỗ này. Bạn hãy tu, tu không trụ, không trụ hai bên có không, thế bạn chính là tu pháp môn Kim Cang Bát Nhã. Ngàn kinh vạn luận chẳng qua là nói rõ lý ấy, phát huy lý ấy, là càng ở trong Kinh Đại Thừa nói càng thấu triệt. Không những lý luận nói thấu triệt, đồng thời nói tác dụng của tâm tánh ở trong đời sống thường ngày cũng nói vô cùng thấu triệt. Như Kinh Hoa Nghiêm không những nói rõ ràng đến như vậy, một phẩm kinh văn sau cùng, phẩm nhập pháp giới, Thế Tôn dùng 53 vị Pháp Thân Đại Sĩ cùng Thiện Tài Đồng Tử biểu diễn cho chúng ta xem. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm quá hay, có lý luận, có phương pháp, còn kèm thêm biểu diễn. Loại sách giáo khoa này tìm ở đâu ra được? Kèm thêm biểu diễn vô cùng hiếm có. Và chúng ta biết cổ nhân vào thời xưa Trung Quốc, một bộ sách quan trọng nhất của người có học là Tứ Thư. Người hiện đại hầu như quên sạch nó rồi. Tứ Thư là do Chu Hy đời Tống biên soạn. Sau khi chúng ta đọc Hoa Nghiêm rồi, hãy quay lại xem Tứ Thư, khả năng là Chu Hy xem Kinh Hoa Nghiêm có được linh cảm. Bởi vì cái phương pháp biên soạn đó của Ngài giống như Kinh Hoa Nghiêm, có lý luận, có phương pháp, có biểu diễn. Ngài là lấy Hai Thiên Đại Học Trung Dung ở trong Lễ Ký. Hai thiên này là ở trong Lễ Ký. Đại học nói phương pháp. Phương pháp gì vậy? Xin thưa với các vị, phương pháp sống, phương pháp sinh hoạt, vô cùng gần gũi. Trung dung là nói đạo lý. Nó có lý luận, có phương pháp. Luận ngữ cùng mạnh tử là biểu diễn, làm ra cho chúng ta xem. Bạn thử xem Khổng Tử làm thế nào đem những lý luận, phương pháp này ứng dụng vào trong đời sống của Ngài. Lý luận, phương pháp ở trong luận ngữ chính là Đại học Trung Dung. Mạnh Phu Tử làm thế nào đem cái lý luận và phương pháp này ứng dụng vào trong đời sống của Ngài, biểu diễn cho chúng ta xem. Cho nên luận ngữ mạnh tử là rất giống 53 tham ở trong Kinh Hoa Nghiêm. Thật sự là bộ sách giáo khoa cao cấp, phương pháp biên soạn vô cùng viên mãn, kèm theo biểu diễn. Đây thật sự là có một chỗ nhập môn, bắt tay làm cho người học Phật. Chúng ta, đặc biệt là người sơ học, thân tướng chỗ này chỉ trên từ chư Phật dưới đến tất cả chúng sanh. Cái tất cả chúng sanh này đã bao gồm chúng sanh vô tình, đều là tướng ấy. Suy ra ý của nó là có thể gồm khắp tất cả pháp tướng, tất cả mọi hiện tượng của pháp thế xuất thế gian. Ở trong một câu này thấy đều bao gồm cả. Ý của Phật là có thể ngay trên tướng thấy tánh hay không. Câu hỏi của Phật ý nghĩa quan trọng là chỗ này. Dưới đây là câu trả lời của tôn giả. Bạn xem thấy đáp án rất tuyệt vời, song minh. Ngài cái ý này là có hai tầng. Bất giả thế tôn, bất khả dĩ, thân tướng đắc kiến Như Lai. Câu nói này là câu nói hai tầng ý nghĩa. Bất giả thế tôn chi bất, thì duy duy phủ phủ, ác phủ quyết giải, ký đáp bất khả, phục khuyết khả dĩ, cố thị song minh. Cho nên câu này phải đọc như vậy. Bất giả thế tôn, bất là có thể dùng thân tướng để thấy Như Lai. Cho nên phía dưới chữ không của không thể, đó là có hai cách nói. Một cách là không có thể dùng thân tướng để thấy Như Lai, một cách là không thể dùng thân tướng để thấy Như Lai. Cho nên câu này có hai ý. Tại vì sao lại có hai ý vậy? Ở trong hai tình huống, không thể lấy tướng làm tánh. Nếu bạn xem tướng cho là tánh, thế là sai rồi. Không thể lấy tướng làm tánh. Ngay trên thân tướng thấy Như Lai, đây là việc không thể. Nhưng tướng do tánh hiện, tánh tướng không hai, cũng có thể dùng thân tướng thấy Như Lai, tỏ rõ tánh tướng vô ngại, tướng không chứa ngại tánh. Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Cho nên câu trả lời này là có hai tầng ý nghĩa. Câu nói này là câu nói hai tầng ý nghĩa. Cách trả lời này người thông thường rất khó hiểu rõ. không biết Ngài đang nói những gì. Ở trên hội Bát Nhã, tuy là ở trong pháp hội này có Đại Bồ Tát, họ đương nhiên là không có vấn đề gì. Nhưng mà người tham dự pháp hội này cũng có phàm phu. Lúc đó thành nước Xá Vệ, những đệ tử Phật phàm tục này, họ rảnh việc cũng có thể đến Tịnh Xá Kỳ Viên nghe Phật giảng kinh. Những người này là khó hiểu rồi, cho nên cần phải tiến hành giải thích thêm. Dưới đây là giải thích rồi. Tại sao vậy? Thân tướng mà Như Lai nói tức không phải thân tướng. Tánh là thể của tướng, tướng là dụng của tánh. Cái này phía trước cũng đã nói qua rồi. Tướng phi tánh bất dung, tánh phi tướng bất hiển. Hai câu nói này rất quan trọng. Tánh là không có chỗ nào không có, không có chỗ nào không hòa hợp. Bất cứ hiện tượng nào cũng đều dung hòa ở trong đó. Giống như sữa và nước hòa vào nhau vậy. Lìa khỏi tánh, nhất định không có tướng. Cho nên từ trên tướng có thể thấy tánh. Tánh nếu không có tướng thì tánh ở chỗ nào vậy?
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quan. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.